This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng của thành phố Hanthom City, chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết chào quý vị thính giả của 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm hôm nay.
Dạ, chú khỏe không?
Là chỉ có nước ngày hôm qua chú sau khi host 30 tháng 4 ở tại thành phố chú á, rồi xong cái chuyện đó chú phải đi qua Arlington thêm gần 3 tiếng đồng hồ. Về tới nhà chỉ có biết nằm mà giống như một cái thây với xịa thôi, rồi ngóc lên ăn cái ngủ nữa. Sáng bây giờ mới bước chân vô thành phố mà đi cũng giống như người mà mộng du lịch quá mệt. Tại vì bên Arlington thì cả mấy chục người ta phụ. Bên chú chỉ có mình chú là director, rồi mấy người kia thì sơ sơ thôi. Mà lại đương lúc bầu cử nữa, thành ra quá mệt. Thì hôm nay đã thở được rồi, là tại vì cuộc bầu cử sớm đã qua, giờ chỉ còn cuộc bầu cử chính mà thôi. Nên chú cũng cảm thấy là thở được phần nào. Cảm ơn những em hỏi.
Yeah. Vâng. Thưa chú, thì ngày hôm qua, đó, thì ngày 30 tháng 4, thì như những chương trình trước đây thì có thông báo trên đài là khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 4 thì sẽ có cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 tại cái thành phố Hanthom City của chú. Nhưng mà vì ngày hôm qua trời mưa cho nên đã dời vào bên trong thì và làm sớm hơn nữa. Thì mặc dù chưa hôm qua thì chú cũng có một vài phút ngắn ngủi để chia sẻ sơ sơ về cái lễ tưởng niệm ngày hôm qua, nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay thì có lẽ nhiều người cũng chưa có nghe được, thì xin mời chú chia sẻ lại cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 ngày hôm qua tại thành phố của chú, thưa chú.
Thật sự đây cũng là cái may mắn, nhưng mà có một số anh em khi mà thấy trời mưa quá đó thì chú quyết định là thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa Hoa Kỳ cũng như lá cờ của ngày 50 năm kỷ niệm là vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng, tại vì mưa sắp tới. Do đó sẽ có những cái hình ảnh rất là đẹp giữa ba lá quốc kỳ, nhất là quốc kỳ cờ vàng ba sọc đỏ bay trên một thành phố Hoa Kỳ trên đất nước này. Thì trời mưa, thật sự chú biết rằng những anh em cái thời mà còn mặc được quân ngũ ở đây đó thì cũng đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà các anh em đây trước khi mà cuộc đời chấm dứt á, họ cũng muốn được nhìn những cái giây phút mà đặc biệt cũng như là để tưởng niệm thời oanh liệt của họ. Do đó đã đến, chú không ngờ đến đông đến độ mà chặt hết nơi đó, và nhờ cái tòa thị sảnh mới đó thì cái sức chứa của tòa thị sảnh trong cái phòng họp là 100 người, ở ngoài này 100 người mà hầu như là đen hết. Nếu mà không có mưa ra thì chú nghĩ số người rất là đông nữa. Thì đặc biệt nhất là trong cái ngày 30 tháng 4 đây á, những người lên phát biểu, có những người thế hệ 2, có cha mẹ đi đánh giặc ở Việt Nam, cũng như ngoài ra có những người đã tham dự chiến tranh Việt Nam, thì người nào nói chuyện hầu như ngày 30 tháng 4 trong thành phố chú hôm qua đó thì nước mắt ra cũng rất là nhiều. Và cái bài nói chuyện chú chỉ nói là giây phút cuối cùng, khi hai tuần trước đó đưa cô với hai đứa cháu mới có 2 tuổi và 6 tháng rời khỏi Việt Nam mà không biết đi đâu đó, thì cũng làm gây sự cảm động. Và đại khái là ngày hôm qua là rất là thành công. Và tất cả những người nào đến tham dự, chú đều tặng một cái coin, cái đồng tiền rất là đẹp, có hình bản đồ Việt Nam nằm giữa, hai bên là lá quốc kỳ Mỹ và Việt, và ở sau là đề là giống như biết ơn những người chiến sĩ của Hoa Kỳ đã chiến đấu cho Việt Nam. Thì chú cảm thấy là một ngày hôm qua rất là thành công, mọi người đều lên Facebook có lời khen ngợi. Đương nhiên trong đó cũng có một vài người phản chiến của cái chiến tranh Việt Nam đó, đúng không? Thành ra cũng là một cái nhưng mà chú đã cho trưởng ty cảnh sát biết rằng khi nào người nào á ngồi nổi dậy hoặc là có những cái comment bắt đầu á là ngay tại chỗ phải diệt ngay liền. Họ có thể yên lặng ở đó, còn không là remove ra khỏi, thì chỉ có một người thôi. Nhưng mà họ cuối cùng họ ngồi yên lặng và sau đó có gặp chú nói chuyện thì họ mới hiểu rằng chiến tranh Việt Nam không phải do người Việt Nam đem qua mà do người Mỹ mang qua. Thì cuối cùng một cái quý vị chưa có sống vô chiến tranh Việt Nam, chưa có mang đôi giày lính trận của người Mỹ để đánh ở trong chiến trường của một cái miền khác như vậy, quý vị không hiểu cái đau khổ của người ta. Và sau khi đi về, những người này đã bị dân chúng coi là những cái tên mà nghĩa là tàn ác đi qua Việt Nam đánh để giết người, như cái vụ mà bắn ở Mỹ Lai đó, Dũng Em, chắc Dũng Em nhớ vụ đó phải không?
Dạ.
Yeah. Cái cậu Kelly đó, thiếu úy Kelly đó mang cái súng Đại Liên 30 mà bắn đường bà và trẻ con đó, thì đương nhiên là đây là cái vùng trái độn, chắc chắn là thân nhân cũng là mẹ miền Bắc. Nhưng mà đây là cái hành động dã man không thể nào mà chấp nhận được, Dũng Em hiểu không? Đánh giữa chiến trường thì những người nào cầm súng đánh như người cầm súng, chú đồng ý. Nhưng mà đối trẻ con và người già đó không nên giết như vậy. Thì chính vì những cái đó mà Mỹ nó chịu không nổi cái áp lực của cái vấn đề media, tức là truyền thông báo chí, và cuối cùng cái sự quyết định rút khỏi Việt Nam để giao đất nước Việt Nam cho miền Bắc. Thì chú có nhìn một vài cái clip ở tại miền Bắc diễn hành rất là lớn, nhưng mà đa số đều nói là phỏng vấn những người Mỹ, nhất là cái thời McNamara đã nói câu rằng chúng tôi đã làm một cái lỗi lầm là đánh với một cái dân tộc mà quyết chí đánh, thể chúng tôi miền Bắc quyết chí đánh là phải thắng. Thì câu đó nó hơi có vẻ không đúng lắm. Là chú về Việt Nam, chú có gặp những chiến sĩ của miền Bắc mà cái thời mà lớn rồi đó, thì họ nói rằng miền Bắc chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đầu hàng. Và nó đây là mới cuộc chiến mà nó vừa dã man mà vừa làm thất vọng đi những người mà yêu chuộng tự do đó, Dũng Em. Thì đó là đối với chú hiện tại bây giờ, cái hận thù thì không có, nhưng mà muốn cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 của các trẻ em con cháu mình đó phải nhớ là mình ở đất Hoa Kỳ này là khởi hành từ đâu? Khởi hành từ cái cuộc chiến năm 1975, và sau khi chấm dứt thì cha mẹ ông bà mới qua đây, mới có chúng ta đặt bước chân trên đất Hoa Kỳ này. Đó là cái mơ mộng chú chỉ cần đi nối tiếp theo mà thôi, chứ không phải là nói khơi dậy để đánh lại miền Bắc hay là chế độ cộng sản. Nghe về chuyện đó thì nó hầu như nó cũng hơi xa vời đó, Dũng Em.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, như thường lệ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Và trong khi quý vị nghe chú Trương Minh Ẩn chia sẻ những cái vấn đề thời sự cũng như là những cái tình hình tại địa phương, thì quý vị cũng có thể có những cái thắc mắc, những cái vấn đề gì xảy ra cho cuộc sống trong thời gian qua, thì ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Và Dũng Nghiên cũng xin nhắc lại những câu hỏi mà quý vị gọi vào thì là chú Trương Minh Ẩn chỉ có hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến, chứ chú không phải là luật sư, cho nên chú không phải, những câu trả lời của chú không phải là cố vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho quý vị nha. Một lần nữa, số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì ngày mai, ngày 3 tháng 5 là cái ngày bầu cử chính thức, và chú lần này là tái ứng cử thị trưởng lần thứ tư. Và trong thời gian qua thì cũng đã có cuộc bầu cử sớm đã diễn ra rồi, thì xin mời chú chia sẻ rằng cái cuộc bầu cử sớm nó đã diễn ra như thế nào rồi, và chú có nhắn nhủ gì thêm cho ngày mai không thưa chú?
Chú đã ở với thành phố Hòa Tâm đây, bắt đầu liên hệ với vấn đề chính trị của thành phố này là 14 năm rồi. Đây là lần đầu tiên mà cuộc bầu cử hầu như chậm nhất và ít người Việt Nam tham dự nhất. Thì có một anh làm trong phòng phiếu đó, đi vô tình cờ hớt tóc vô những cái tiệm hớt tóc, anh đi tiếng này kia để vận động cho chú. Thì họ nói câu rằng tôi chỉ bỏ cho tổng thống mà tôi không bỏ cho thành phố. Thì quý vị nhắc lại lần nữa, tất cả quý vị sống trong một thành phố là phải chịu cái luật của thành phố nhiều hơn là lịch của liên bang. Bầu cử tổng thống là cái bổn phận của tất cả người dân, nhưng mà bổn phận quý vị bầu cử cho địa phương là quý vị rất là quan trọng. Thì chú có bữa chương trình trước chú nói là SOE đó, là khi mà mình á, nằm trong cái khu SOE, mình phải đi họp SOE, bỏ lá phiếu mình để bầu người đại diện mình. Thì khi đó mình mới có tiếng nói, những gì quý vị thắc mắc, quý vị có thể đưa ra cái điều kiện là chúng tôi muốn thay đổi này kia, nếu đông cho hội đồng thành phố, hội đồng của SOE thì nó sẽ thay đổi, thì thành phố là quan trọng như vậy. Thì có một số quý vị cứ nói ôi bỏ cho ông làm gì, ông chắc chắn thắng rồi. Chính cái câu đó là cái câu rất là nguy hiểm đó Dung Em. Ở đời á, mình đừng có bao giờ mà tự tin đến cái độ là ok tôi sẽ là người chiến thắng. Đối với chú, một khi mà có người đối đầu thì phải làm hết ga. Thì hiện tại bây giờ cũng còn có ngày chót là cái ngày thứ bảy tuần này, từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối tại thành phố Hoa Tầm thì bỏ cái địa điểm đầu tiên ở tại thư viện mới, tức là ngay cái chỗ City Hall. Còn cái địa điểm số 2 á, là nằm ở tại cái khu trung tâm người già. Thì tại đó cái phòng phiếu đó là hầu như từ ngày đó giờ rất là lâu. Thì quý vị nếu ưu tư hai vấn đề, thứ nhất là những cái gì quý vị muốn thay đổi trong thành phố, quý vị nên đi bỏ phiếu. Cái thứ hai là mình có người thị trưởng Việt Nam, thì quý vị cần phải ủng hộ để cho người Mỹ thấy rằng chú là người Việt Nam, được nhiều đồng bào Việt Nam ủng hộ. Nếu một người ngày nào có một cái người ứng cử viên bên kia mà họ đem vấn đề ra, nói ok, ông này là Việt Nam chứ Việt Nam ở đây buôn bán rồi ở Trung Đông mà đâu ai ủng hộ đâu, tại sao chúng ta phải ủng hộ, thì chắc chắn là chú cũng sẽ mất một ít phiếu chứ không phải là nhiều. Thì hiện tại chú chỉ còn có hai nhiệm kỳ nữa, nhiệm kỳ này và hy vọng sức khỏe còn good nữa, thì năm 2027 chú tranh cái nhiệm kỳ cuối cùng, rồi sau đó cũng phải về hưu để chơi với con cháu. Nói chuyện con cháu thì bây giờ nó đã 15 tuổi, tới ngày đó nó 19 tuổi còn chơi với ai, nhưng mà cũng phải có những giây phút yên nghỉ để chi, để tiếp tục cái cuộc sống cho đến khi nào mình không còn nữa mà thôi. Thì một lần nữa kêu gọi quý vị và năn nỉ quý vị nào chưa đi bầu hoặc là biết thân nhân mình ở trong cái thành phố Hoa Tầm, tại vì cái số người ghi danh đây là gần mấy chục ngàn, mà đi bầu tới hiện tại giờ là Dũng Em nghĩ là chưa tới 600 người, thì nó quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Quý vị hãy khuyên, nếu quý vị ở ngoài thành phố Hoa Tầm, khuyên những người thân nhân ở trong đây bỏ chút thì giờ kỳ này vô trong đó, quý vị chỉ đánh có 1, 2, 3, 4, 5 cái ô mà thôi, chưa tới 30 giây. Thì quý vị nên nhín chút thì giờ ghé ngang bỏ phiếu. Phòng phiếu lúc nào cũng trống, tại tình trạng mà đi bỏ sofa chỉ thấy có khoảng 10% là cao. Do đó, một lần nữa kêu gọi và mong mỏi người Việt chúng ta hãy bầu để cho người ta thấy rằng là cái ông thị trưởng Việt Nam ở trong thành phố này vẫn còn trọng dụng, và vẫn để cái tiếng tâm là mình có người thị trưởng Việt Nam ở tại trong vùng Texas này. Thì kêu gọi đồng bào nhớ nha, 3 tháng 5 tức là ngày thứ 7 này, từ 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều, nếu quý vị nào ở trong Hoa Tầm mà đã đi bỏ phiếu thì đúng 7 giờ 30 tại trung tâm người già, chú sẽ có đồ ăn ở tại đó, mời tất cả anh chị em đem con cái bà con tới đó ăn để chi ngồi coi kết quả cuộc bầu cử. Nhắc lại, 7 giờ 30 tại trung tâm người già. Trung tâm người già, nếu quý vị nào chưa biết á, thì là ở ngay tại cái tòa thị sảnh cũ, là cái trung tâm mà quý vị đi vô bỏ phiếu, thì đến đó hãy chung vui với chúng tôi. Cảm ơn Dũng Em hỏi câu này để chú có cái cơ hội để xin đồng bào biết giúp đỡ trong cái vấn đề bầu cử hiện tại.
Vâng, và thưa chú, thì nếu mà mọi người muốn ủng hộ chú thì chú có thể chia sẻ cái cách ủng hộ qua cái cách nào thưa chú?
Dạ, thì chẳng hạn như ok, bây giờ nó có thấy cái sự ủng hộ hình như là thấy mặt thì đặt tên nhiều hơn. Chẳng hạn như nói về 30 tháng 4 đi, thì chú thì càng sự ủng hộ lắm, tài chính là đầu tiên. À, thì thành phố chú không có một đồng bạc nào ủng hộ từ cộng đồng của người Việt hết. Trong khi ở bên Arlington, cái sự ủng hộ của cộng đồng lên tới gần 40,000 đô. Mà số người tham dự thì gấp đôi bên đây thôi. Bên đây chú 200, bên đó 400. Rồi cái vấn đề mà tổng cộng tiền mà tốn cho ngày hôm đó là thành phố chú hầu như chú chỉ tốn trong vấn đề những cái đồ kỷ niệm tặng cho cựu chiến binh thì cũng khoảng chừng dưới 1,000 đồng thôi. Còn bên Arlington tổng cộng những cái tiền mà tốn cho quà cáp cũng đấy rồi đó, cũng như tất cả mọi thứ đều lên vào khoảng chừng cũng phải 70-80 ngàn. Thành ra thấy sự hai sự khác biệt nhau. Có những người mà giống như Việt Nam mà cũng nổi tiếng ở đây á, ví dụ như bên đó cũng tổ chức 30 tháng 4 mà tặng cho bên đó ví dụ 5,000 đô. Bên chú thì không có đồng nào. Thì nó cũng, chú nghe chú cũng hơi buồn buồn. Hiểu không? Mà do đó thì thôi kệ đó, thì nhiều khi á, phải có con nhà nghèo, con nhà giàu phải không Dũng em?
Yeah.
Dạ. Phải có con ruột, con ghẻ chút chứ mới gọi là xã hội. Chú không có buồn ai hết á. Chú chỉ thấy là cái sự mà quý vị coi một cái chỗ nào mà giống như một siêu thị to thì quý vị đi shopping mà quên đi những cái siêu thị nhỏ. Thì chẳng hạn như H-Mart lên thì chú nghĩ rằng những cái chợ Việt Nam cũng sống. Chứ không có cái gì mà chết đến độ mà đi đâu chú cũng nghe tiếng tâm là kia, giống như kiểu là chú là một cái người sẽ tiêu diệt những chợ Việt Nam ở tại thành phố. Chú chuyện nó không bao giờ xảy ra. Người Việt Nam mình lúc nào cũng quan trọng, nhưng mà tại sao mà H-Mart quan trọng hơn? Thì H-Mart là một cái trung tâm có thể mang về cái tiền thế cho thành phố chú rất là nhiều, không phải là chợ. Tại vì bán đồ ăn thành phố có lấy được thế, nhưng mà tiệm ba quán ăn, chỗ buôn bán mỹ phẩm này kia mới được thế. Còn đa số tiệm Việt Nam mình nó dài cái son cái nồi thì chú lấy được mấy chục sen thế hoặc hai đồng, chứ còn thật sự là đồ ăn đâu có lấy được thế gì đâu mà Dũng Nghiệp. Do đó cái quan trọng lý do tại sao H-Mart đến thành phố chú là một cái vấn đề rất quan trọng trong vấn đề tài chính. Thì nãy giờ chú chỉ xâm thử trong vấn đề tài chính giữa những cái sự giúp đỡ của một cái thành phố Arlington và giúp đỡ thành phố chú, thì hầu như thành phố chú cái sự giúp đỡ hầu bị quên lãng. Thì giống như thôi kệ con ghẻ, mình cũng rác lên để giúp đỡ đồng bào. Đó là cái tâm sự của chú vậy thôi, không có trách ai hết. Yeah.
À, vâng, cảm ơn chú. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì thời gian qua có những cái vấn đề gì chú cần phải?
Ok, cho chú nói cái vấn đề này. Từng rồi có một số người hỏi vấn đề ông luật sư mà làm về cái di chúc á. Sở dĩ chú chưa trả lời là tại vì văn phòng cũng chưa trả lời cho chú là ông hiện tại còn sức khỏe hay là văn phòng còn mở cửa hay không. Do đó chú trình trệ, và hơn nữa là cái cuộc bầu cử á, chú hầu như không có thời giờ ngủ nữa. Thành ra quý vị đừng gấp gáp, tại vì cái di chúc đó trước sau tôi cũng sẽ gửi số điện thoại của văn phòng ông ta. Thì quý vị liên lạc thì coi văn phòng ta còn làm việc hay không. Thì chú nghĩ là còn làm việc, tại chú gọi điện thoại cũng số vẫn còn reo. Do đó quý vị nhớ rằng trong cái cuộc bầu cử qua cũng như là 30 tháng 4, thì tôi ở đây xin lỗi, nằm ngày hôm qua giường ngóc đầu dậy ăn miếng nằm nữa mệt đến độ thì không có thời giờ trả lời quý vị, chứ không phải là chúng tôi hứa mà không làm. Do đó quý vị thông cảm nha, cho tôi xin thêm chừng vài ngày nữa đi, cho tôi thở được cái rồi bắt đầu tôi cũng sẽ giúp đỡ đồng bào. Ok, cảm ơn tất cả quý vị. Dạ. Trong thời gian qua thì Dũng em biết có một số người ở trong thành phố chú complain vấn đề là nước từ trên cao chảy xuống làm hư cái sidewalk, làm hư cái giường nhà của họ, thì ai chịu trách nhiệm trong vấn đề này? Ok, đây là luật của tiểu bang. Ví dụ như nói về khi mà nước đồ đó, thì trong thành phố nào nó cũng có những cái dòng giống như cái dòng suối mà to đó, Dũng Nghiêm chắc biết phải không Dũng Nghiêm? Đó là khi nào nước nó nhiều quá nó sẽ chảy ra đó, và chảy ra hồ. Thì luật lệ nói rằng nếu mình mua những cái nhà sát bên những cái bờ mà nước chảy đó, thì khi mà có lỡ, bị lỡ hay sọc đó, là người chủ nhà chịu trách nhiệm. Thành phố không có dính dáng gì trong vấn đề này. Thành phố không thể nào bỏ một số tiền mười mấy triệu để làm cái tường bằng xi măng để chặn nước ngay chỗ đó, trừ khi nó ăn lỡ vô sâu quá thì thành phố có thể mượn tiền của những cái nhà băng để làm và sau đó sẽ từ từ trả lại. Đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai, nếu quý vị mua căn nhà đó, quý vị nhớ nên dòm coi quý vị nằm đâu trong cái khu vực đó. Ở đây có một số nhà Việt Nam đó, mua xong rồi đó, dòm thấy miếng đất, trời cái nhà này nó nằm trong khu đó, tại sao bán rẻ? Quý vị phải coi cái mặt đất hay sao, cái người mà bán nhà quý vị không bao giờ info là nói ở cái nhà này tệ lắm, đừng mua, họ muốn bán mà. Thành ra quý vị khi nào mua cái nhà mà hơi thấp hơn người ta, quý vị cẩn thận. Đừng thấy rẻ hơn, tại cái tiền quý vị đổ đất cho đầy lên á, thì nó còn cao hơn nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà chỗ đó đều bị thấp, quý vị đổ đất cao, rồi nước từ nhà quý vị chảy qua nhà người ta, lại bắt đầu hư hàng rào, bắt đầu có kiện tụng với nhau. Thành ra đây là một cái vấn đề mà chú thấy từ mười mấy năm ra xảy ra rất là nhiều. Ngay cả người Mỹ, người Việt khách, khi mình mua nhà, mình coi cái elevation mình như thế nào, tức là cái độ cao của nhà. Và đừng có thấp, với đối với là mình mua thiệt thấp, rồi mình đổ đất thiệt cao mà chảy qua nước nhà người ta, ta cũng có thể thương tiện mình hết. Do đó quý vị cẩn thận. Và cái quan trọng thứ hai, nếu quý vị mua nhà mà trong đó có cây thiệt to, nó nằm sẵn trong đó đó, thì một là mình điều định chủ nhà phải cắt cái cây đó. Nếu không, nó một ngày nào mà về đó, nó còn to hơn nữa. Thì nó có hai cái nguy hiểm. Thường thường những cây to đó, cái sức hút mà của vấn đề mà đưa lôi đó, cái là không phải dùng cái chữ gì lightning á ha, giờ xét á, nó hút nhiều hơn và có thể đánh cái cây ngã làm đôi, thì có thể sập nhà quý vị hoặc là nguy hiểm đến tính mạng. Thành ra khi quý vị mua căn nhà mà ở trong một cái căn nhà mới, đất đã thẳng, trồng lên vài cây nhỏ nhỏ, quý vị nên nhớ kỹ, muốn trồng cái cây sau nhà mình phải coi cái cây này chiều cao lớn nhất của nó bao nhiêu, cái rễ đi sâu bao nhiêu và có rễ con chạy xung quanh không. Tại vì khi quý vị có rễ con mà nó quá nhiều ở trên mặt á, thì cái ống nước quý vị chạy từ ngoài trong hoặc là cái cầu cống quý vị một ngày nào đó rễ nó xuyên qua hoặc là nó ép thì nó rất là nguy hiểm. Tại bên đất Mỹ này á, sau khi chú mua nhà, chú cũng như là làm cho chính phủ, chú mới biết được rằng nó có những cái cây, cái rễ nó đi từ trên xuống dưới thẳng rất là sâu. Cái rễ nhỏ trên nó không có bự. Còn những cây như cây đa rồi đó thì rễ đi lúc nào cũng hư cái hệ thống cầu cống. Thì lúc đó là quý vị cứ la lối là khi nào nhà quý vị hư thì quý vị ráng sửa, nhà kế bên hư thì ráng sửa. Nhưng quan trọng nhất là những cái cây có những cái tàn rất to. Mua những cái cây đó, thí dụ như quý vị điều định, ok giờ tôi đồng ý giá này nhưng mà với điều kiện cây đó cần phải được trim hoặc là cắt xuống. Chứ còn tôi không muốn cây đó. Tại vì quý vị biết những cái cây to rất là nguy hiểm cho vấn đề mà xe cổ quý vị đậu ngoài, cũng như nhiều khi mình trong nhà mình cây to quá to nó làm cả riết hư cái mái nhà và insurance chẳng hạn như không phải thay hết cái mái, thay con mái thôi mà cái tiền đi đắp lúc nào có 2-3 ngàn đồng đầu, thì quý vị thay vào khoảng 4 ngàn thì xin lỗi mình chỉ lời có vài trăm bạc mà mình cũng là một cái claim thì hãng insurance nó tăng giá quý vị. Thì đó là những cái mà nhỏ nhỏ mà quý vị cần phải để ý khi mua căn nhà mình đó Dũng.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, phần mời cũng hết, xin mời chú Brett ạ.
Ok.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với quý vị phần 2. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Đặng quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào quý vị thính giả 116FM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, hồi nãy ở trong phần đầu chú có nói về cái vụ bể ống nước của nhà đó, thì có một câu hỏi rằng nhà mà bị bể ống nước á, thì insurance chỉ đồng ý trả sửa cái tường thôi chứ không có chịu trả cái phần plumber. hỏi chú rằng là mình có thể nhờ luật sư để đòi bảo hiểm trả plumber không? Tại vì khi mua bảo hiểm có mua cái phần ống nước luôn.
Dạ, chú xin nhắc lại câu vậy. Trên đất Mỹ bất cứ cái gì cháu cũng có quyền thưa hết, nhưng mà nên consult với luật sư để trước khi coi mình cái cơ hội thắng bao nhiêu. Đừng có để tiền mất tật mang, vừa tốn tiền luật sư mà cuối cùng không được đạt. Thì đối với chú biết ha, chẳng hạn như nhà chú, từ khi mình có mua insurance đó, Dũng Em, cho cái nhà cho gọi là home insurance đó thì nó khác. Còn ngoài ra nếu mà ống cống đồ hư á, tại vì giống như cái nhà chú á, hiện tại chú ở đó, là nhà này á, cái nhà chính xây từ 1948, ống nước hầu như bị những rễ cây nó tàn phá. Và chú phải tự động, tại vì chú biết làm ống cống, do đó chú tự động chú làm và chú đã sửa, thì hiện tại nó work rất good. Nhưng mà những cái đó mà nếu quý vị kẹt trở ngại đó, thì rất là nguy hiểm. Thì do đó khi quý vị mua sẵn đây, Dũng Em hỏi câu này, thì chú khuyên câu rồi. Đa số Việt Nam mình khi mua nhà đó, cũ á, thì cứ sợ là tốn cái tiền mà gọi là inspection đó Dũng Em.
Yeah.
Thì khi quý vị á, bỏ ra tiền inspection, thì cái người inspection mới quý vị trả quý vị mấy trăm đi. Quý vị hạ tiền cái này, quý vị nguy hiểm. Tại có những cái nhà, ngay cả có một nhà người bạn chú, khi mà vô có gì nó cũng ấy, nó lấy keo, nó dán ống nước, đồ đẹp lắm. Đến khi ở thời gian thì cái cách mà làm cho đúng nó không làm. Mà nó kiểu nó bạ vô giống như nó lấy keo, nó dán vô thì nước nó không chảy thời gian, nhưng mà thời gian sau sẽ leak. Tại vì những cái ống nước mà dính nhau á, nó cần phải có những cái joint. Do đó chính vì cái thế đó mà sau này bị. Thì cái đầu tiên quan trọng nhất là cái hệ thống plumbing. Hệ thống plumbing mà khi mà mình mướn những người đó, họ thấy nhà cũ thì họ cho cái robot á, Dũng Em, với camera đó, họ xuống họ soi coi có bị cái cây rễ nó xuyên qua hay không. Ok? Thì khi bị cây rễ xuyên qua hoặc là cái ống cống nó bắt đầu nó bị nứt. Còn quý vị nào á, thì ngay tại đó họ cho hay để mình bán nhìn cái giá sửa hay là yêu cầu chủ nhà phải làm này xong trước khi quý vị mua. Còn á, mà quý vị không sợ tốn mấy trăm đồng, nhiều khi sau này quý vị có thể bị thua tất cả mấy trăm ngàn, mấy chục ngàn đồng. Thành ra quý vị cẩn thận. Thêm cái thứ hai nữa, nếu quý vị mua một căn nhà mới cũng vậy. Cái ống cống thường thường là 4 inch, có những nhà mà 2-3 tầng thì mới gọi là 6 inch. Thành ra do đó quý vị nên để ý trong vấn đề là cái ống cống quý vị làm sao để giữ cho nó đừng có bị nghẹt. Thì đây là những cách rồi quý vị làm. Cho chú xin một giây nha. Ok. Chú có một nhân viên lớn đưa hỏi chú một vài câu hỏi trả lời xong rồi chú em. Nếu quý vị ở trong nhà đó mà muốn cho cái lằn cống mình khỏe mạnh, mình gọi là healthy á, thì cái đầu tiên là quý vị quan trọng nhất là khi quý vị chiên đồ. Khi quý vị chiên đồ á thì quý vị có cái chảo thế nào cũng phải dư mỡ, quý vị làm ơn đừng có lấy nước sôi mà đổ xuống cống riết rồi nó sẽ nghẹt giống như cái mạch máu mình mà bị mở đóng đó Dũng Em, thì sau này mình sẽ bị cái vấn đề mà stroke dễ hơn. Thì quý vị quan trọng nhất lấy giấy chùi chảo thật sạch, rồi sau đó khi quý vị rửa làm ơn rửa nước nóng với xà bông hơi nhiều một chút xíu để nó tẩy. Còn bình thường á, mỗi tháng quý vị nên mua cái thuốc nó gọi là drainage, sui drainage maintenance rồi đó. Một cái bình đó khoảng 20 mấy đồng, mua cái loại mà cái bình màu trắng mà trong đó nó có cái hình của cái đầu người và cái hai gạch chéo cái xương đó, thì quý vị mỗi tháng nên bỏ cái đó một lần trước khi đi ngủ. Nhưng mà không phải để cho nó qua đêm nha, qua đêm á thì cái sức của nó mạnh lắm. Do đó quý vị sau khi làm rồi trước khi đi ngủ á, quý vị đóng cửa nhà tắm là quý vị làm, và nhớ đậy đừng cho cái hơi đó lên, nó rất là độc luôn. Hoặc là trước khi quý vị ra khỏi nhà đi shopping thì hay nhất. Rồi sao nhưng mà quý vị phải chờ, sau đó đúng 15 phút quý vị lấy nước là dội hết những cái chỗ đậu dừa đậu. Thì quý vị sẽ giữ được cái ống cống lâu dài. Chú ở đây thấy có nhiều người á, hồi có những người bạn chú hay nhất họ còn đem vô đổ trong ống cống đó, Dũng Em. À, cái đó là nếu bắt được ha, quý vị bị phạt nặng lắm nha. Tại vì nước mình uống là từ cái nước dội cầu, từ nước rửa chén, nước rửa chân, rửa cẳng, nước tắm của mình, nước trong hồ. Rồi nó recycle trở thành nước uống. Do đó những cái gì quý vị không muốn uống cho mình á, thì làm ơn đừng bỏ qua cái ống cống. Do đó quý vị cẩn thận trong cái gì đó. Đó là những cái mà giúp đỡ quý vị đỡ tốn tiền trong cái ống cống lắm. Tại có số, chẳng hạn như ở Việt Nam mình đâu có hệ thống ống cống, bạn đâu. Có số người qua đây mướn những căn nhà, lý do tại sao mà ở 6-7 tháng là cái ống cống bị nghẹt. Đó là sau đó lợi mới thấy quay lên rồi đó một đống mỡ. Do đó quý vị nên cẩn thận. Những cái gì đây là những, tại vì tôi là người xây nhà, biết xây nhà. Tôi là người biết làm ống cống. Và do đó biết những cái lặt vặt gọi là handyman. Thành ra chia sẻ với quý vị để chi, để quý vị đừng đỡ tốn tiền để dựng nghiệp. Vâng. Vấn đề là thưa gửi một lần nữa, cái gì mình thưa không được hết, thắng hay không là chuyện đó khác. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần 2 với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. À, hồi nãy chú có nói cái phân nhớt hoặc là những cái dầu mỡ không nên đổ xuống cống, nhưng mà Dũng Nghiêm nhớ rằng cách đây mấy ngày thì có một cái bản tin nói rằng ông Bộ trưởng Y tế mới của chính phủ Tổng thống Trump là ông Robert Kennedy Jr. thì ổng có nói rằng trước đây thì những cái thuốc quá hạn đó chú, thì mọi người hay bỏ vào restroom, bỏ vào toilet á, bỏ vào toilet á để mà xả xuống. Nhưng mà bây giờ Bộ Y tế không cho làm chuyện đó nữa, tại vì cái nước nó cũng giống như là chú nói, người ta có thể tái sử dụng để mà uống, cho nên họ sợ những cái thuốc có những cái hóa chất nhiều kháng sinh hay cái gì đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, và yêu cầu rằng mọi người sẽ bỏ vào một cái thùng riêng mà người ta có phân loại ra nữa. Thì chú có biết tin này không, và có thể mời chú chia sẻ thêm?
Thì cái đó đúng, tại vì cái thuốc trong đó đó, nghĩa là nói về chemical thì không có gì bằng trong thuốc tây. Có những cái như một cái phân tử nó nhỏ xíu mà nó tới 1000 mg, và nhiều khi những cái chất mà dùng để chữa những cái bệnh như ung thư rồi đó, mà nếu mình thấy một viên thuốc vô đó có những cái chất mà trong nước uống mình không có thể chấp nhận quá 0.15 hay 0.25, do đó quý vị thấy 1000 là biết bao nhiêu là cái unit trong đó. Mà mọi người thì chẳng hạn quý vị có một cái hộp thuốc 50 viên, quý vị thấy dưới là quý vị thấy là 50.000 microgram trong đó, là nó đưa cái tình trạng cái nước nó vô. Mặc dù quý vị nói câu ok cái hồ bư vậy tôi đâu cần, nhưng mà ở đây đâu phải chỉ có một người có thuốc mà quá hạn đâu, nhiều thuốc quá hạn lắm. Do đó những cái thuốc mà mình không xài nữa đó mà quá hạn, mình nghĩ có thuốc tây đối với chú á, nhiều khi chú ít có dục bỏ lắm. Có thể chừng 6 tháng 1 năm chú xài được, nhưng mà thuốc nước á, thì mình nên giữ vào khoảng chừng 6 tháng tới 8 tháng mà thôi. Còn tất cả những thuốc khác quý vị muốn mà dục bỏ, quý vị nên bỏ vô thùng rác để cho ra cái khu rác. Tại khu rác có một thời gian họ cũng sẽ làm tiêu hủy những cái đó bằng những cái chất hóa học là một, hay là họ có những chỗ người ta đốt đó, nó hay hơn. Còn mình bỏ thì quý vị cứ ngồi đây thấy rồi mình uống nước, rửa nước, tắm rồi đó, ai mà thấy cái nước hơi có phèn bắt đầu la lên úi này kia, thật sự là đây là những cái nước mà recycle, tức là lọc lại từ nước cầu tiêu dội, nước rửa chén, nước tắm. Do đó quý vị không muốn cái gì vô cơ thể mình thì mình đừng nên bỏ vô trong đó. Có những cái thứ mà chẳng hạn như xin lỗi, phân của con người thì nó ra nó sẽ đi qua một cái hồ trồng những cái loại cây, nó lấy tất cả những cái chất đó làm cho nước tinh khiết. Nhưng mà cái chemical đó, những unit đó nó rất là nhỏ, do đó nhiều khi những cái máy lọc đó nó lọc không hết, và khi mình recycle nó lại thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà muốn, quý vị biết ở đây nó có cái máy gọi là thử cái độ nước cứng hay độ nước nhẹ đó. Nếu quý vị có mua được cái đó, có chín mặt bạc đó, gọi là TDS test đó, thì để testing cái density của water đó, thì quý vị bỏ vô là biết cái nước uống của mình có nặng hay không, nặng chất gì, chất độc, bất cứ cái gì hết. Nhưng mà tại vì từ bấy lâu nay, xin lỗi quý vị nha, tôi cũng ít khi để ý là tại nước của Mỹ dùng sao sạch hơn nước giếng của Việt Nam. Thì nhưng mà vì vấn đề càng ngày dân chúng càng đông trên quả địa cầu, do đó các ông Kennedy ông rất là Wari gì nhiều người xài thì nhiều người sẽ dục đi những cái chất mà không nên dục vô ống cốc. Do đó ổng nghiên cứu vấn đề này, ông đó là một trong những người rất là giỏi. Ổng nghiên cứu trong vấn đề để làm chi, để chúng ta đừng có bị bệnh hoặc là có cuộc sống lâu dài hơn bình thường. Thì sẵn nói về vấn đề nước và ống cống đây, chú cho hay luôn là liên bang thời ông Biden đã bắt tất cả thành phố, những nhà nào mà cái ống nước còn xài gọi là ống gan, nó dũng em gọi là galvanai á, và hoặc là ống đồng là bắt buộc phải thay hết. Nhưng mà thay đây á, mà chú chưa nghe cái chương trình của liên bang giúp đỡ mà bắt thành phố phải chịu. Nếu bắt thành phố chịu mà thay bất cứ nhà nào đều trả tiền hết thì thành phố băng rắp gì hết. Do đó đây cũng là một cái vấn đề đương chờ trong cái bộ mà y tế mà của ông Kennedy, ông nghiên cứu coi tình trạng nào hay hơn. Thật sự ra cái ống ga bệnh nay thì rất nguy hiểm. Sau 50 năm rồi ở trong nó đóng xét, nó vàng đến cái độ mà nếu mà mình lấy một cái ống đó mình cắt ra, mình cắt trong đó toàn là màu vàng không những chất chưa không. Còn ống đồng, mặc dù khi nước chảy qua đó thì chất copper, tức là đồng, vô thơ thể mình nó cũng không có vấn đề gì mà nặng lắm. Rất là nguy hiểm, cũng là phạm nhân nặng lắm. Nhưng mà tiếp tục xài mỗi ngày nó chảy qua đồng, đồng vô trong đó là rất nguy hiểm. Chẳng hạn như một vấn đề, nếu nhà nào có nuôi cá mà cá biển đó, Dũng Nghiêm, là không bao giờ xài ống đồng. Tại chất đồng vô đó sẽ giết cá và san hô hết. Thì quý vị nhìn thấy đi, những con cá biển đồng mà chịu không nổi, uống chi con người. Do đó cái chuyện mà thay ống đồng đó, thì thật sự ra đối với chú là hiện tại thành phố mà bắt buộc làm thì kể như là bị băng rắp xi. Nhưng cái ống mà gan đó, quý vị nhà nào mà còn ống gan thì cố gắng để dành tiền để thay cái ống đồng để cho nước nó sạch sẽ nhiều hơn. Đó là cái Dũng Nghiêm đưa vấn đề này ra, chú mới nói cho đồng bào biết. Từ mấy năm nay thành phố chú khi nghe nói bắt buộc phải thay ống đồng và ống gan cho đồng bào trong vùng thì hầu như ngồi đó chỉ có trở mắt làm sao có đủ tiền để giúp đỡ tất cả cơ sở. Và nếu tình trạng thay mà chính phủ phải trả đó, trên thành phố phải trả đó mà không có sự giúp đỡ liên bang á, thì có thể nói là cầu trăm năm chưa thay hết trong thành phố mình.
Dạ. Yeah. Thưa chú, mà khi mà mình đi ăn nhà hàng á, những người phục vụ, những cái họ thường hỏi mình uống cái gì, mà nếu mà những người họ uống water, họ uống nước á, thì không biết rằng họ lấy nguồn nước từ đâu. Nhưng mà có một lần Dũng Nghiêm đến ăn một cái nhà hàng và đứng trong lúc đợi tính tiền thì nhìn vô bên sau bên trong thấy người ta lấy nước, hứng nước từ trong cái vòi nước ra. Thì không biết rằng những cái nhà hàng họ có cái tiêu chuẩn là phải lấy nước trong vòi nước, là phải qua cái inspection hay là cái dạng gì không cho chú, và liệu uống nước đó có an toàn không thưa chú?
Dạ, cái filter mà riêng cho khách hàng cũng như cho nhân viên đó là do thành phố, là không có requirement so far theo chú biết thôi nha. Luật lệ mới nếu có từ ngày qua thì chú không biết. Nhưng mà đối với tại sao mà họ lấy nước phong tên, là tại vì nước phong tên là cái nước mà đã được approve và test hầu như mỗi tuần để cho biết là đây là drinkable water, tức là nước có thể uống được. Do đó cái chuyện mà, nhưng mà có nhiều cái tiệm ăn đó, Dũng Nghiêm công nhận ông xin ly nước đá lạnh vô hôi mùi eau de javel thuốc tẩy á. Do đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thành phố chú bất cứ một cái chỗ nào mà đồng bào uống nước đều có cái máy lọc filter hết rồi, Dũng Nghiêm. Thì cái đó là cái optional chứ không phải là bắt buộc, obligation để cho phải có. Do đó họ lúc nào quý vị xin lấy nước mà thấy đứa chẳng là khuất mắt mình thôi, mà thấy đưa từ cái phong tên đẩy vô là mình cảm thấy mình mất cái mùi vị rồi.
Cảm ơn chú. Thưa chú thấy 100 ngày của Tổng thống Trump với cá nhân của một thị trưởng như chú thì chú thấy như thế nào thưa chú?
Quá tuyệt vời. Tại vì hiện tại đồng bào mà invest thì cứ nóng lạnh. Hiện tại thì chú coi một cái YouTube, Trung Hoa mé sao đàm phán với ông Trump và đồng ý tariff hầu như zero, nhưng mà ông Trump vẫn là muốn trừng trị Trung Hoa. Tại Trung Hoa cái tham vọng là họ sẽ bá chủ hoàn toàn. Mà đối với chú cái này cá nhân thôi nha, chú nghĩ ông Trump đương làm giống như thời Reagan làm cho cái Soviet Union á, cái tập đoàn mà Nga Xô đó banh ra trở thành những cái nước nhỏ trở lại, thì ông Trump có thể đưa Trung Hoa đến cái đường mà kinh tế khủng hoảng, để chia trở lại tất cả nước như Tây Tạng, rồi mấy cái xứ mà nhỏ mà nhỉ hót rồi này kia đó trở thành những nước nhỏ thì chú nghĩ, tại vì bây giờ ngay cả một người như chú cũng đã tham gia chính trị một thời gian với cái tuổi này mà chú cũng chưa hiểu ông Trump có những cái đường lối nào. Mà cái gì lâu lâu ông dở ra tất cả thế giới đều muốn theo cách ông làm và cũng như là rất là sợ ông Trump. Do đó tại sao ông nói tôi làm đất Mỹ mạnh trở lại là vì cái những cái chuyện ông Trump làm không ai biết hết. Ngay cả vấn đề giữa Ukraine và ông Trump đó, cái khoáng sản xứ đó có những cái khoáng sản mà những khác không có, rất là gọi là những cái kim loại hiếm quý chì rồi đó, thành ra đã ông Trump đã ký cái hiệp với ông Ukraine rồi, thì đó là mình cứ nhìn từ từ mình sẽ thấy những gì ông Trump làm. Và ở đây chú có một cái ý kiến, có một người hôm qua đưa chú ý kiến rất là hay, nói bây giờ ông Trump muốn mua cái Greenland của Đan Mạch á Dũng em.
Dạ.
Thì thay vì ở đó có 50.000 người thì tại sao mình không trả cho mỗi người deposit 1 triệu đô la, tức là khoảng chừng 5 ức. Thì lúc đó đó họ sẽ vote là tôi muốn bán Greenland cho. Thì Greenland á, đối với ông Trump lý do tại sao ông dám tuyên bố đó là, thì đó là một địa điểm chiến lược rất là mạnh. Nếu có Greenland, ông có thể nhìn qua North Korea, vấn đề nuclear, China và nhất là tụi Nga Xô. Thành ra cái đường chính trị hiện tại giờ chú chỉ nhìn thấy là có sự tốt nhiều hơn sự xấu, do đó chú vẫn tin tưởng đường lối của ông Trump là đường lối đường đi đúng. Và ông Trump là một người mà một tổng thống hoàn toàn khác với cái thời đệ nhất của ông, thời đệ nhị của ông. Ông là một cái con người hầu như trở thành cáo già. Cáo già đây không phải là làm hại dân hại nước, mà cáo già đây á, ngay cả vấn đề mà chủ nghiêm nghe nói không, bây giờ không ai trên luật lệ phải không, thì những người mà sống đây bất hợp pháp, không cần tố cáo pháp viện gì, ai mà ngăn cản vấn đề ông làm, ông có thể là nhốt những người này, thì cái chuyện đó đúng, không có ai above the law hết, luôn cả thất pháp viện. Thì tất cả những cái tòa án mà liên bang cũng như ngay cả thất pháp viện đương rất là sợ ông Trump chứ không phải là không. Tại vì họ sợ, đối với chú á, chú làm việc cảnh sát cũng như làm việc chính phủ, chú không sợ ai hết, tại vì chú không có động tới đồng tiền nào. Nhưng mà những người sợ chắc chắn phải có một cái vấn đề gì mới sao với những người.
Dạ.
Thành ra hy vọng rằng đồng bào nên bình tĩnh, đừng rút tiền ra giống như kiểu Trung Hoa và đừng nghĩ rằng mình thua lỗ một vài ngàn là mình sẽ đi đến đường tới cùng. Ông Trump không bao giờ để đất nước này suy tồi trong vấn đề kinh tế.
Dạ. Thì đối với truyền thông cánh tả thì Dũng em thấy cái đảng Dân Chủ á, từ ngày Tổng thống Trump lên nhậm chức cái nhiệm kỳ 2 thì những cái gì ông làm đúng không có thấy một người nào bên phía Dân Chủ là ủng hộ hoặc là đồng tình mà để cùng xây dựng đất nước vững mạnh hết trơn, mà toàn là tìm cách chống lại, không biết cái gì của ổng, chính sách gì của ổng ra cũng đều chống lại hết. Mà Dũng Nghiêm không hiểu được là đảng Dân Chủ như chỉ có nhiệm vụ duy nhất là chống Tổng thống Trump thôi, hình như ra không thấy làm được cái gì cho đất nước Hoa Kỳ hết. Dạ. Cái thứ hai như hồi nãy Dũng Nghiêm cũng suy nghĩ giống chú đó, có nghĩa là dù với vấn đề giống như cái vụ thuế quan tariff mà áp dụng nó ồn ào, nó làm cho thế giới nó ảnh hưởng đến toàn thế giới, nó làm cho ồn ào, thì ai cũng nói là Tổng thống Trump lên làm như vậy sẽ ảnh hưởng, sẽ làm lạm phát tăng, suy thoái kinh tế, đủ thứ chuyện hết, đẩy nước Mỹ cô lập tùm lum hết. Nhưng mà nếu mà mọi người đều suy nghĩ được như vậy thì chẳng lẽ Tổng thống Trump lại không thấy được điều đó? Cho nên Dũng Nghi cũng suy nghĩ giống chú đó, có nghĩa là Tổng thống Trump làm cái gì mình không biết được đâu, tại vì ổng là Tổng thống thì đương nhiên cái đầu óc ổng phải hơn mình rồi. Thứ hai nữa là xung quanh của Tổng thống còn rất, nội các của ổng cũng rất nhiều cái bộ óc rất là suy nghĩ rất là ghê gớm, cho nên mình phải đợi, mình chờ, mình xem như thế nào. Chứ nhiều khi cứ ngồi phán xét cái này, phán xét kia, chỉ trích, chống thì...
Bây giờ chú nói cho Dũng Nghiêm nghe một cái vấn đề vô lý nhất, là một cái thằng du đảng MS-13 thôi mà thượng nghị sĩ, hạ sĩ 5 người hiện tại ở tại Venezuela hay là cái chỗ mà nhốt cái thằng đó. Để làm gì? Tại vì chú đồng ý với cháu 100% là những gì ông Trump làm dù đúng hay sai, miễn ông Trump làm bên trái thì nó muốn làm qua bên phải. Nó không cần biết cái gì hết. Bởi vì những người này chúng ta đó, nếu mà quý vị là theo Dân Chủ, phải suy nghĩ những cái tên này có nên bầu trở lại hay không. Tại chú thấy tụi nó là phá cái đất nước không, chứ không có làm một cái gì có lợi cho đất nước mình hết á. Thành ra chúng ta phải suy nghĩ vấn đề này lại, đừng để đất nước đi suy đồi tại vì ông Trump làm đất nước mạnh, chú gan thì chắc chắn cái chuyện đó.
Dạ. Okay. Dạ. À, thưa chú, còn vài phút cuối chú có gì nhắn nhủ thêm không thưa chú?
À, thì nhắc nhủ thì cũng chỉ cho đồng bào biết là nhiệm kỳ 4 của tôi á, là trong cái bộ bầu cử này nó rất là lạ đi. Cái số người bầu cử rất ít. Và hầu như trong vùng cũng vậy, có thể là sau cái vụ ông Trump với Kamala đó, đồng bào mệt mỏi quá thì nói ôi cha giờ mệt quá tôi cũng muốn đi bầu. Quý vị đừng có để cái sự đó làm ảnh hưởng quý vị. Tôi chỉ mong rằng quý vị á, giúp đỡ cho tôi thắng cử kỳ thứ tư, nhất là phiếu của người Việt Nam, bằng cách chúng ta đi bầu. Quý vị đi bầu đi. Những người gì nào từng giúp đỡ tôi thì đừng có nói câu là tôi chỉ bỏ phiếu cho tổng thống thôi mà tôi không bỏ phiếu cho trong thành phố. Thì đó là lời kêu gọi cuối cùng, tại vì từ đây cho tới ngày 3 tháng 5 chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Nếu quý vị không bỏ phiếu, đừng có để lỡ thất bại nói, ôi trời ơi, bữa trước đáng lẽ mình đi là đỡ rồi chứ. Tại trong cái lịch sử của thành phố Ho Tầm đây á, đã có cái cuộc đua mà thua nhau có 10 phiếu thôi. Keller, lịch sử Keller có thua hình như là chú biết là 3 phiếu của thị trưởng. Thành ra một lá phiếu là một cái viên đạn quan trọng để trúng mục tiêu. Do đấy, một lần nữa trước khi chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay, xin hai cái. Quý vị nào xin điện thoại của các ông luật sư Irvin á, tôi sẽ gửi. Cái thứ hai, quý vị nhớ đi bầu để giúp đỡ cho cái cuộc bầu cử 3 tháng 5 này. Cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn đồng bào nghe đài ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn chú Trương Minh Đẳng đã dành thời gian rất là bận biểu của chú để đến với cái chương trình ngày hôm nay hàng tuần để mà chia sẻ tâm tình rất nhiều điều trong cuộc sống đến quý khán giả. Và Dũng Nghiêm cũng kêu gọi quý vị ở thành phố Huntington City nhớ đi bầu cho đông đủ và chúc chú Trương Minh Đẳng được may mắn và được tái đắc cử thị trưởng vào nhiệm kỳ thứ tư thưa chú.
Cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn quý vị thính giả một bộ sát không em. Hân hạnh là cái buổi nói chuyện tới là cái buổi mà tôi sẽ tuyên bố tôi là người thắng cử của cái cuộc tranh cử kỳ này. Cảm ơn quý vị.
Dạ, xin chào chú.